Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 8 tháng 11 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc phần 2 tài liệu làm việc của Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Khoa học và đời sống, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Thư chung của Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn về tượng Đức Mẹ khóc tại quảng trường Công xã Paris, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 11 năm 2005. Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ và giáo dân trong giáo phận. Anh chị em thân mến, trong những ngày vừa qua, có nhiều nguồn tin về tượng Đức Mẹ khóc tại quảng trường Công xã Paris, trước cửa nhà thờ chính tòa. Những nguồn tin trên đã tạo ra nhiều phản ứng và dư luận khác nhau, đôi khi trái ngược nhau. Một số đông anh chị em giáo dân đã đến địa điểm trên để cầu nguyện cách chân thành và xuất sắc. Một số khác lại cảm thấy hoang mang. Là người có trách nhiệm hướng dẫn và đồng hành với anh chị em trong đời sống đức tin, tôi muốn nhắc nhở anh chị em về một vài điểm căn bản trong niềm tin Kitô giáo của chúng ta. Nền tảng của đức tin Kitô giáo là chính Chúa Kitô, đứng là đường, là sự thật và là sự sống. Trong cuộc sống trần thế của người, cùng với lời rao giảng, Chúa Kitô đã làm nhiều phép lạ để mặc khải cho ta biết Thiên Chúa hằng ở với chúng ta, để giải thoát ta khỏi bóng tối tội lỗi và sự chết, và phục sinh chúng ta để được sống đời đời. Vì Chúa Giêsu là đứng đã hoàn tất mặc khải và công trình cứu rỗi của Thiên Chúa, nên chúng ta không phải đợi chờ một mặc khải công cộng nào khác nữa trước khi người ngự đến trong vinh quang. Do đó, nếu truyền thống Kitô giáo nhìn nhận rằng Thiên Chúa đứng đã tạo dựng mọi sự từ hư vô và là Chúa của lịch sử, vẫn có thể cho phép những phép lạ xảy ra, thì trong thực tế, giáo hội đã và luôn luôn hết sức cẩn trọng trong việc xác định đâu là phép lạ thật sự. Liên quan đến tượng Đức Mẹ khóc tại quảng trường Công xã Paris, tôi đã lắng nghe nhiều phản ánh và đã nhận được nhiều ý kiến. Tuy nhiên, những dữ liệu thu thập được cho đến nay chưa phải là bằng chứng khách quan để có thể khẳng định rằng tượng Đức Mẹ đã khóc. Vì thế, tôi đang hình thành một ban có trách nhiệm tìm hiểu, nghiên cứu thấu đáo về hiện tượng trên và những hệ lụy của hiện tượng này. Trong khi chờ đợi có thêm kết quả, điều quan trọng là mỗi người chúng ta cần giữ cái tâm của mình cho tỉnh. Với tâm hồn an tĩnh, chúng ta sẽ tránh được những lời nói và hành động có thể gây ngộ nhận và hiểu lầm, không những trong giới Công giáo, mà còn cho đông đảo đồng bào không Công giáo trong và ngoài thành phố. Với tâm hồn an tĩnh, chúng ta mới có thể nghe được tiếng Chúa nói trong đáy lòng mình. Với tâm hồn an tĩnh, lòng tôn sùng và yêu mến mẹ Maria mới dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu để lắng nghe và làm theo lời Chúa, chứ không chỉ dừng lại ở những tình cảm chóng qua. Anh chị em hãy xây dựng đời sống đức tin trên nền tảng lời Chúa là lời ban ánh sáng, sự sống và bình an. Lời Chúa sẽ biến đổi cuộc sống chúng ta thành những chất liệu xây dựng nước trời, là vương quốc tràn đầy sự thật và sự sống, tràn đầy ân sủng và thánh thiện, tràn đầy tình thương, công lý và bình an cho mọi người trong cộng đồng dân tộc chúng ta. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria rất thánh, nguyện xin Thiên Chúa ba ngôi chúc lành cho anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi. Ấn ký Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Xin quý cha xứ và bề trên cộng đoàn dòng tu đọc lá thư này vào ngày Chúa Nhật mùng 6 tháng 11 và niêm yết nơi cộng đoàn tín hữu tập hợp. tin Ấn Độ. Diệt mũi là ưu tiên hàng đầu đối với giáo phận Gorakhpur ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, nơi mà hàng trăm trẻ em chết vì một loại virus do mũi sinh ra. Khoảng 1.100 người chết vì bệnh viêm não Nhật Bản đã được ghi nhận tại một bệnh viện của trường y khoa Gorakhpur, cách New Delhi 700 cây số về phía đông. Virus viêm não Nhật Bản gây viêm não nặng, có thể làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng và thậm chí tử vong. Trẻ em có nguy cơ tử vong cao hơn người lớn. Hãng tin UK đã đưa tin trẻ em chiếm 98% trong số 550 ca tử vong vì loại virus này vào cuối tháng 8 vừa qua. Cũng trong tháng này, giáo phận Gorakhpur đã phát động chiến dịch diệt mũi. Cha Gipi, giám đốc trung tâm dịch vụ xã hội của giáo phận, cho biết, chúng tôi rất bức xúc việc này và muốn làm một điều gì đó để ngăn chặn căn bệnh này lây lan, để không còn có thêm trẻ em nào nhiễm bệnh nữa. Trung tâm vận động dân chúng giữ xóm làng sạch sẽ và bảo đảm diệt trừ mũi. Trung tâm đã nỗ lực vận động 5.000 tình nguyện viên từ nhiều chương trình phúc lợi xã hội đến làm việc tại 3.000 ngôi làng ở vùng này. Linh mục giám đốc trung tâm dịch vụ xã hội của giáo phận Gorakhpur đã nói với hãng tin UK rằng cuộc vận động đã có kết quả. Số người chết hàng ngày là 25 người tính đến ngày 20 tháng 9, hiện đã giảm xuống còn khoảng từ 8 đến 10 người một ngày. Quan trọng hơn là số ca nhiễm mới đã giảm từ 40 ca một ngày xuống chỉ còn đến 1 hay 2 ca. Theo cha, trở ngại lớn cho các tình nguyện viên là phương pháp nuôi heo theo lối cũ của một số người. Hầu hết những người thuộc đẳng cấp thấp trong vùng sống bằng nghề nuôi heo, nhưng họ chỉ nhốt heo lúc đi nghỉ và rồi thả chúng đi rong kiếm ăn, thường là ở các nơi dơ bẩn. Heo là loài mang virus chính, nhưng chỉ truyền sang con người khi mũi chích heo mang virus này đốt con người. Linh mục giám đốc trung tâm dịch vụ xã hội của giáo phận đã nói thêm như sau. Chúng tôi không thể dẹp bỏ các chuồng heo, bởi vì chúng mang lại lợi nhuận rất cao cho các người Dalit địa phương nghèo khổ. Dalit là tiếng Sanskrit có nghĩa là bị khinh rẻ, được dùng để chỉ những người thường được xem là tiện dân trong hệ thống đẳng cấp, đã phát triển ở Ấn Độ là nơi có đa số người theo Ấn giáo. Các tình nguyện viên giáo hội kêu gọi dân chúng nuôi heo trong chuồng. Theo nữ tu Diana, người làm việc với chương trình trao quyền cho phụ nữ của trung tâm của giáo phận, chị thuộc dòng ngôi sao tin mừng. Một nữ tình nguyện viên Ấn giáo, chị Sada Devi, đã nói với hãng tin UK rằng họ đã tập hợp dân làng lại, chủ yếu là phụ nữ, và đã đi đến quyết định chung về cách giữ cho thôn xóm sạch sẽ. Họ quyết định mỗi gia đình sẽ đóng góp 5 đồng ruby để mua vôi và dầu lửa xịt những nơi ngập nước để diệt trừ mũi và lăng quăng. Dân làng đề cử mỗi gia đình một người phụ giúp công tác làm vệ sinh và xịt mũi. Họ còn đồng ý dùng thức ăn thừa để cho heo ăn trong chuồng, chứ không thả rong ngoài đường nữa. Theo nữ tu Diana, người dân ở hàng trăm ngôi làng hưởng ứng hợp tác như nhau. Một vấn đề khác là tình trạng suy dinh dưỡng nơi các trẻ em. Theo linh mục dòng Bông Hoa Nhỏ, giám đốc bệnh viện Fatima ở Gorakhpur, vị linh mục còn là phó giám đốc trung tâm dịch vụ xã hội của giáo phận, cho biết 99% trẻ em bị nhiễm bệnh không có đủ dinh dưỡng tối thiểu cần thiết để kháng lại virus chết người này. Các tình nguyện viên khuyến khích dân chúng cho thêm thức ăn dinh dưỡng trong các bữa ăn cho con cái mình. Các tình nguyện viên giáo hội thúc giục dân chúng gửi con cái đến trường và giám sát hoạt động của các trường. Chúng tôi hy vọng những nỗ lực của mình sẽ giúp trẻ em tránh được loại virus này. Tin Việt Nam. Người ta nhìn thấy các nông dân, sinh viên và nhiều người khác cùng lúc mất hút hàng giờ trong quần thể nhà thờ Phát Diệm, mặc dù họ chẳng phải đến để đọc kinh hay xem lễ gì cả. Đó là họ đến thư viện miễn phí của văn phòng tòa giám mục để tra cứu cách trồng lúa, đọc truyện cười, nghe nhạc, nghiên cứu về một đề tài nào đó hay làm bài tập. Mục đích ban đầu của thư viện là phục vụ học sinh sinh viên không phân biệt lương giáo đến đọc sách báo, để tiếp cận thông tin mới về tôn giáo, xã hội, khoa học, văn học và giải trí lành mạnh, theo Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Văn Yến của Giáo Phận Phát Diệm cho biết. Tuy nhiên, Đức Cha đã nói với hãng tin UK rằng, nông dân quanh vùng Pháp Diệm cũng hưởng được lợi ích từ khi Thư viện La Vang đi vào hoạt động từ đầu năm 2004. Thư viện cũng thu hút giáo viên, giới trí thức đến đọc sách tham khảo, và những người chỉ muốn đến đọc báo. Cả thải mỗi ngày có đến 300 lượt người đến thư viện, có 100 chỗ ngồi. Anh Phêrô Nguyễn Văn Minh, 45 tuổi, tin rằng thư viện giúp người dân nông thôn phát triển thói quen đọc sách. Theo anh nông dân người Công giáo, thư viện của nhà nước trong thị trấn cách Hà Nội, cách đó 120 cây số về hướng Nam, là ít thành công về mặt này, vì nó có ít sách báo và người ta phải trả tiền khi mượn sách. Anh Minh và những người khác đã học được kỹ thuật canh tác lúa và chăn nuôi gia súc, gia cầm từ sách báo trong thư viện của giáo hội này, thay vì trước đây họ phải học hỏi qua các chương trình truyền hình hay truyền thanh. Hãng tin UK đã nói chuyện với anh Minh và những người khác gần đây tại thư viện. Thú thật trước đây, tôi nghĩ là người nông dân suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cần đọc sách báo làm gì, và cũng chẳng có tiền mua. Nhưng sau gần 2 năm đọc sách tại thư viện, tôi thấy mình sống văn minh hơn và làm việc khoa học hơn. Anh Phêrô Vũ Văn Hạ, 55 tuổi, một nông dân khác đã nhận xét như vậy. Anh Hạ cảm thấy an tâm khi con cái ngày nào cũng đến thư viện đọc sách, giải trí cùng bạn bè. Anh nói hơn 30 tiệm Internet trong vùng gây nguy hiểm cho giới trẻ hơn là lợi ích, vì chúng lang thang trên mạng với những trò chơi tốn thời gian và xem hình ảnh đồi trụy. Ngoài sách báo, thư viện còn trang bị đầu máy CD và TV để nghe thánh ca và xem video. Anh Phêrô Vũ Hoàng Hiệp, học sinh lớp 6, nói rằng kể từ mùa hè qua, mỗi ngày em dành 2 tiếng đồng hồ đến thư viện đọc sách thiếu nhi, sách rèn luyện đạo đức, về thể thao và những chủ đề khác, và báo Công giáo. Em nói, nếu ngày nào không tới đây, em không chịu được.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc phần 2 của tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đọc xong 2 chương của phần thứ nhất tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục. Phần thứ nhất này nói về tương quan giữa bí tích thánh thể và thế giới ngày nay. Phần 2 của tài liệu làm việc nói về đức tin của giáo hội vào mầu nhiệm thánh thể. Phần thứ hai này có 2 chương. Chương 1 nói về bí tích thánh thể như là hồng ân của Thiên Chúa cho dân Ngài. Và chương 2 nói về tương quan giữa mầu nhiệm vượt qua và bí tích thánh thể. Mục thời sự hôm nay xin bắt đầu với chương 1 của phần 2. Chương này nói về bí tích thánh thể là hồng ân của Thiên Chúa cho dân Ngài. Chủ đề chính này của chương thứ nhất phần 2 được khai triển qua các tiêu đề như sau. Thứ nhất, bí tích thánh thể là mầu nhiệm đức tin. Thứ hai, bí tích thánh thể là giao ước mới và đời đời. Thứ ba, đức tin và việc cử hành bí tích thánh thể. Thứ tư, hai khía cạnh cá nhân và giáo hội của đức tin. Thứ năm, nhận thức về bí tích thánh thể nơi các tín hữu. Và thứ sáu, ý thức về sự thánh thiên trong bí tích thánh thể. Giờ đây, chúng ta đọc tiêu đề thứ nhất, bí tích thánh thể là mầu nhiệm đức tin. Văn kiện làm việc giải thích như sau. Với công thức mầu nhiệm đức tin, vị linh mục chủ sự việc cử hành thánh thể với lòng khâm phục công bố đức tin của giáo hội vào Chúa phục sinh, đứng thực sự hiện diện dưới 2 hình bánh và rượu, được biến đổi bởi ân sủng Chúa Thánh Thần thành mình và máu của Chúa Giêsu. Mọi người biết rõ giáo huấn của công đồng nhấn mạnh về bí tích thánh thể như là trung tâm và con tim của đời sống giáo hội, và nhất là như mầu nhiệm đức tin. Ý định của Thiên Chúa được mặc khải trong Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa là đấng đã trao ban chính mình cho chúng ta
và là đứng hiện diện với chúng ta. Ngài là hồng ân và mầu nhiệm của sự phong phú khôn lường, là hồng ân và mầu nhiệm cần được tái khám phá liên tục. Mầu nhiệm đức tin là Thiên Chúa đứng trao ban chính mình cho chúng ta. Ngài là đầu tiên và là cuối cùng. Ngài là đứng hàng sống bước vào trong thời gian. Chúa Giêsu thật là con người và cũng thật là Thiên Chúa ngự giữa chúng ta. Ngài là con một Thiên Chúa và là con người. Một bản văn quen thuộc của Công đồng Vaticano II trả lời cho câu hỏi về đức tin và về mầu nhiệm như sau. Thật vậy, chỉ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mà mầu nhiệm về con người được gặp ánh sáng thật. Khi mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa Cha và tình yêu, Chúa Kitô mặc khải trọn vẹn con người cho con người và làm cho con người lưu ý về ơn gọi cao cả nhất của mình. Từ ngữ mầu nhiệm được nhắc đến 3 lần, nói lên sự thật về Chúa Kitô và sự thật về con người. Mầu nhiệm ngôi lời, mầu nhiệm Thiên Chúa Cha và mầu nhiệm của con người không phải là một điều bí ẩn không thể nào giải bài được, nhưng gặp được câu trả lời trong Chúa Giêsu Kitô, đứng là Thiên Chúa thật và là con người thật. Khi trở thành một con người giống như chúng ta và kết hợp cách nào đó với mọi người, Chúa Giêsu Kitô đã cho phép bất cứ ai muốn được gặp con đường dẫn đưa đến cuộc sống trọn đầy. Ngài không sống xa lạ với con người, nhưng đã kiện toàn sự thật về tạo vật, bởi vì Ngài đã làm việc với đôi tay của con người, đã suy nghĩ với tinh thần của con người, đã hành động với ý chí của con người, và đã yêu thương với con tim của con người. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trích lại đoạn văn này trong thông điệp đầu tiên của Ngài, thông điệp nói về đấng cứu chuộc con người, đến độ gần như biến nó thành chương trình cho giáo hội, một giáo hội được mời gọi rút ra từ sự thật về Chúa Kitô, sự thật về con người, sự thật được gặp thấy trong chính tin mừng. Biến cố và mầu nhiệm nhập thể, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, một biến cố và mầu nhiệm cho phép con người tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Biến cố và mầu nhiệm đó hiện diện trong bí tích thánh thể, bánh ban sự sống đời đời, bởi vì bánh này có tích chứa sức mạnh để chiến thắng sự chết. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại vào ngày cuối cùng. Tuy nhiên, chính sự sống lại là nguồn mạch luôn trao ban ý nghĩa cho cuộc sống con người. Như thế, bí tích thánh thể nằm ở trung tâm của lời rao giảng mà người Kitô đưa vào trong thế gian từ 2000 năm qua, rằng Chúa Giêsu đứng đã chịu đóng đinh, đã sống lại từ cõi chết, và chúng tôi làm chứng cho điều đó. Bí tích thánh thể rao truyền cái chết của Chúa, cái chết mà tất cả mọi người có thể hiểu trong tính cách bi thảm của nó. Nhưng bí tích thánh thể cũng công bố sự phục sinh của Chúa, một sự phục sinh đòi hỏi đức tin và sự cởi mở để đón nhận Thiên Chúa vào trong cuộc đời chúng ta. Đức tin là thể thức mới của cuộc sống phát sinh từ thánh thể, và có mang trong chính nó ý nghĩa cuối cùng và vĩnh viễn của việc chờ đợi Chúa ngự đến. Không có đức tin, bí tích thánh thể không thể được cử hành và được sống. Như 3 cụm từ nhắc lại cho chúng ta, đức tin, phụng vụ và sự sống. 3 cụm từ này đều có mặt trong những chương trình mục vụ. Không có đức tin, người ta cũng không thể nào nói đến sự tham dự tích cực vào phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tiêu đề 1 của chương 1 phần 2 tài liệu làm việc, bí tích thánh thể là mầu nhiệm đức tin. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Niềm tin và lời cầu nguyện của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Không thiếu những người có một niềm tin mù quáng. Một thiếu phụ rất đạo đức và nhiệt thành trong công tác tông đồ, chẳng may bị bệnh ung thư ngực khi có mang đứa con thứ hai. Đứa con đã được cứu sống. Các bác sĩ giải phẫu cắt bỏ ngực của người đàn bà và tiến hành việc chữa trị. Dù vậy, họ cũng cho người thiếu phụ biết rằng hy vọng sống của chị rất mong manh, bởi vì bệnh ung thư đã ở vào giai đoạn cuối. Là một người có đức tin, người đàn bà cầu nguyện rất sốt sắng. Người chồng của chị cũng cầu nguyện với chị. Cả cộng đoàn mà chị là thành viên cũng hiệp ý cầu nguyện cho chị. Một số cầu nguyện cho chị được khỏi bệnh, số khác cầu nguyện cho chị có đủ can đảm để đón nhận ý Chúa. Sau một năm, người thiếu phụ qua đời. Mặc dù chị và chồng chị, cũng như rất nhiều bạn bè của gia đình, đều tin tưởng rằng Chúa sẽ làm phép lạ. Dĩ nhiên, không ai nghi ngờ về lòng tin của họ. Lòng tin của họ đã mang lại cho họ sức mạnh lạ thường. Trước khi qua đời, người thiếu phụ luôn tỏ ra tin tưởng. Chị quên hẳn rằng mình sẽ phải ra đi. Người chồng cũng xác tín rằng Chúa sẽ chữa trị vợ mình. Lòng tin của họ đã giúp họ vượt qua được đau khổ. Tuy nhiên, lòng tin ấy xem ra không được hướng dẫn và đặt đúng chỗ. Và một lòng tin mù quáng luôn tạo ra những hậu quả không lường trước được. Nhiều bậc cha mẹ cũng rơi vào trường hợp này. Khi con cái hư hỏng, các bậc cha mẹ không có niềm tin tôn giáo, thường chạy đến với các nhân viên xã hội, các chuyên gia tâm lý, để tìm kiếm một giải đáp cho vấn đề. Những người có niềm tin tôn giáo thì tìm đến với linh mục, mục sư hay giáo trưởng. Tụ trung, với những người có niềm tin tôn giáo, thì Kinh Thánh là nguồn mạch của khôn ngoan và sức mạnh. Về việc dạy dỗ con cái, người Do Thái cũng như tín hữu Kitô dựa vào một số lời hứa trong Kinh Thánh. Về vấn đề này, một trong những đoạn được trích dẫn nhiều nhất là đoạn 22, câu 6 trong sách Cách Ngôn. Tác giả Kinh Thánh khuyên như sau. Hãy dạy đứa trẻ đi con đường nó phải đi, để đến tuổi già nó vẫn không lìa bỏ. Lời này được xem như một lời hứa của Chúa dành cho bất cứ bậc cha mẹ nào dạy con theo đường lối của Chúa. Lời hứa này có thể khiến cho cha mẹ tin tưởng rằng, cho dẫu con cái có hư hỏng, sớm muộn nó cũng quay về đường ngay nẻo chính. Lời hứa này cũng được họ xem như một lời cáo buộc về những thiếu sót của họ trong việc dạy dỗ con cái, và từ đó đấm ngực tự trách mình thiếu bổn phận. Thật ra, lời hứa của Chúa không là một bảo đảm tuyệt đối về sự thành công của cha mẹ. Nếu đọc cho kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng lời trong sách Cách Ngôn trên đây không hẳn là một lời hứa của Chúa, mà chỉ là một phán quyết chung về cách dạy dỗ con cái. Sách Cách Ngôn là một phần trong bộ sách khôn ngoan của kho tàng khôn ngoan của người Do Thái. Khác với sách Tiên Tri, qua đó sứ điệp của Chúa được các vị tiên tri loan báo cho dân Chúa. Sách Khôn Ngoan chỉ là một thu thập những quan sát và suy tư về cuộc sống hàng ngày của các bậc khôn ngoan trong dân. Câu nói, hãy dạy đứa trẻ đi con đường nó phải đi, để đến tuổi già nó vẫn không lìa bỏ, là một nhận xét của một người khôn ngoan. Lời này nói với chúng ta về điều chúng ta có thể nhận thấy xung quanh chúng ta, nếu chúng ta biết mở mắt nhìn. Cha mẹ tốt thường sản sinh những đứa con tốt. Ngược lại, cha mẹ xấu cũng thường sản sinh những đứa con xấu. Chúng ta có thể nhận thấy điều đó trong bất cứ nền văn hóa và ở bất cứ thời đại nào. Sách Cách Ngôn chứa đựng không biết bao nhiêu lời khuyên bảo về việc dạy dỗ con cái. Các bậc cha mẹ được cảnh cáo như sau. Tâm trí trẻ con vốn khờ dại, lấy roi sửa phạt là giúp nó nên khôn. Hoặc, kẻ ghét con mới không dùng roi vọt, người thương con mới lo sửa phạt con. Những lời khuyên dạy như thế cũng trùng hợp với câu nói của người Việt Nam chúng ta. Thương cho roi cho vọt. Ngày nay, dùng roi vọt, xét về phương diện khoa học, xem ra đã trở thành chuyện lỗi thời. Thật ra, hiểu một cách đúng đắn, sách Cách Ngôn không nhấn mạnh đến việc sửa phạt con cái cho bằng nói đến tự do của con người. Đó cũng là một trong những điểm nổi bật trong Kinh Thánh. Về việc dạy dỗ con cái, Kinh Thánh không chỉ nói đến bổn phận và trách nhiệm của cha mẹ, mà còn đề cập đến sự vâng lời của con cái. Cha mẹ phải sửa dạy con cái, nhưng con cái cũng phải đáp trả lại sự sửa dạy của cha mẹ. Nếu cả hai đều đóng trọn vai trò của mình, thì việc dạy dỗ sẽ thành công. Trách nhiệm của cha mẹ là phần quan trọng trong việc dạy dỗ. Nhưng con cái cũng phải biết vâng lời cha mẹ và đón nhận sự dạy dỗ của cha mẹ. Tụ trung, tự do đáp trả của con người là điều Kinh Thánh luôn nhấn mạnh. Thiên Chúa đã tạo dựng nên một thế giới trong đó Adam có thể chọn lựa, hoặc là vâng phục để sống tốt đẹp, hoặc là khước từ để chuốc lấy khốn khổ. Chính vì con cái có tự do, mà ngay cả những bậc cha mẹ khôn ngoan và thánh thiện nhất cũng không bao giờ bảo đảm được rằng con cái mình sẽ đương nhiên khôn ngoan và thánh thiện. Cha mẹ không chỉ cố gắng dạy dỗ con cái. Đôi khi, họ như phải lấy một miếng vải rách và cố gắng vá nó lại. Và một công việc như thế không phải là dễ dàng. Cha mẹ tốt thường sản sinh những đứa con tốt. Tuy nhiên, đó không phải là một nguyên tắc tuyệt đối. Tự do của con người vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm. Dù cho cha mẹ có cố gắng đến đâu, họ vẫn phải đau lòng trước sự hư hỏng của đứa con. Gương của các bậc đạo đức trong giáo hội luôn kêu mời các bậc cha mẹ cầu nguyện và phó thác cho Chúa. Nhưng cầu nguyện và phó thác không có nghĩa là tin tưởng một cách mù quáng. Phó thác đích thực là sẵn sàng đón nhận chương trình của Chúa. Mục đích của cầu nguyện là giúp chúng ta cộng tác với Chúa Kitô để cho nước Chúa trị đến. Nói cách khác, cầu nguyện không phải là bắt Chúa hay chờ đợi Chúa làm theo ý chúng ta, mà để chúng ta đón nhận và thực thi ý Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét. Những ai bền đu đến cùng, cả ấy sẽ được cứu độ. Đời sống anh hùng đã trở thành gương kiên trung. Xin cho chúng con luôn vững vàng trong đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật 13 tháng 11 là ngày lễ kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta hãy chọn đọc đoạn kinh mừng theo thánh Matthew chương 10 câu 17 đến câu 22 như sau. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với 12 môn đệ rằng, hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thánh thần của Chúa Cha nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
Con sẽ bị mọi người ghen ghét, những ai bền đu đến cùng, cả ấy sẽ được cứu độ. Đời sống anh hùng đã trở thành gương kiên trung. Xin cho chúng con luôn vững vàng trong
quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật 13 tháng 11, toàn thể giáo hội Việt Nam mừng kính tất cả những chứng nhân anh dũng hy sinh mạng sống mình vì Chúa Kitô và đã để lại cho người Việt Nam chúng ta món quà quý báu nhất là ơn đức tin. Nổi năng nhất trong số các vị tử đạo là 117 vị đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tôn vinh vào năm 1988, để cả thế giới Công giáo toàn cầu cùng mừng kính. Còn có hàng trăm ngàn các vị tử đạo mà cái chết anh dũng vì lòng mến Chúa dọc qua ba thế kỷ, chỉ một mình Thiên Chúa biết. Trong số đó, người thì bị đâm, kẻ bị chém, người bị buông sông, kẻ bị bỏ đói, kẻ chết rủ tù. Thật là đủ trăm ngàn cách để tham dự vào cuộc hiến tế của chính Chúa Giêsu, vị tử đạo đầu tiên đã hy sinh mạng sống mình trên thập giá vì sự sống của mọi người. Tất cả các vị anh hùng tử đạo ấy, cách này hay cách khác, đều đón nhận cho mình mối phúc thật như chính Chúa Giêsu đã khẳng định, là vì thầy mà anh em bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em cũng vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Phúc âm từ thánh Matthew chương 5 câu 11 và 12. Bài phúc âm trong thánh lễ kính các thánh tử đạo cũng dẫn đến phúc thật đó với lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng: trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 10, câu 24 đến 25. Đó là những câu tiếp với đoạn tin mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây. Và quan trọng nhất trong bài tin mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây là việc Chúa Giêsu cam kết có Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các môn đệ để họ làm chứng về Chúa Giêsu giữa thế giới họ đang sống, cả trong bối cảnh gây cấn đòi hỏi họ phải hy sinh tính mạng, cũng như bối cảnh thường ngày, nơi đó các vị tử đạo nêu gương sáng cho chúng ta về tình yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thánh Thần của Cha anh em nói trong anh em. Tử đạo là lời tuyên xưng đức tin cách hùng hồn nhất. Và trong đó, chúng ta thấy lời Chúa Giêsu được thực hiện rõ ràng là không phải chính anh em nói, mà là Thánh Thần của Cha anh em nói trong anh em. Thánh Thần mà Chúa Giêsu nói ở đây là chính Chúa Thánh Thần đứng được ban cho mọi người Kitô, để nhờ Ngài họ có khả năng sống sự sống của chính Chúa Kitô. Và đặc biệt của sự sống này là yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương anh chị em mình. Cho nên, nơi các thánh tử đạo, ta học được không những bài học về yêu mến Chúa tột đỉnh, mà còn học được nơi các ngài về lòng yêu người thiết tha. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho các thánh tử đạo chịu khổ hình vì Chúa Kitô. Xin cũng giúp chúng con là kẻ yếu hèn, biết sống kiên cường để làm chứng cho Chúa như các ngài đã vì Chúa mà sẵn sàng hy sinh tính mạng để yêu thương anh chị em cho đến cùng. Amen.
Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đu đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Đời sống anh hùng đã trở thành gương kiên trung. Xin cho chúng con luôn vững vàng trong đức tin. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đu đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, người cao tuổi dễ bị chảy máu mũi do sự lão hóa cơ hệ tim mạch, sự già đi và teo nhỏ của các mô, mạch máu, và những thay đổi bất lợi của các chu trình sinh học liên quan tới tạo máu và đồng máu. Chảy máu mũi là một cấp cứu thường gặp trong chuyên ngành tai mũi họng, bao gồm các trường hợp chảy máu ra phía cửa mũi trước hay chảy xuống cuống họng. Đa số các ca chảy máu mũi xảy ra một cách tự nhiên, có thể đi kèm với một bệnh cảnh tại chỗ hoặc toàn thân rõ ràng, gọi là chảy máu mũi tự phát. Phần lớn các trường hợp chảy máu mũi là lành tính, tự cầm, nhưng cũng có một số trường hợp nặng phải điều trị khẩn cấp vì có thể dẫn tới tử vong. Chảy máu mũi có thể là triệu chứng phụ của một bệnh cảnh nhất định, nhưng cũng có thể xuất hiện đơn độc và không tìm thấy nguyên nhân. Đối với người cao tuổi, chảy máu mũi càng dễ xảy ra do sự lão hóa của hệ tim mạch, mô, mạch máu. Ở thời cổ Hy Lạp cách đây 2.500 năm, đã có khoảng 130 tác phẩm nghệ thuật mô tả về chảy máu mũi. Và khoảng 600 năm trước công nguyên, Assyrian Hippocrates đã bắt đầu đề xuất phương pháp cầm móng mũi đầu tiên, đồng thời cũng nghiên cứu tìm ra một số nguyên nhân của chảy móng mũi như phồng và vỡ các mạch máu, giảm hiệu quả cầm máu bên trong. Mũi được nuôi dưỡng bởi động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài. Chúng có rất nhiều nhánh, tỏ thành một hệ mao mạch rất phong phú, nằm ngay dưới lớp niêm mạc mỏng mảnh của mũi. Vì thế, chảy máu mũi rất dễ xảy ra, chỉ cần thời tiết hanh khô cũng đủ để gây chảy máu. Nguyên nhân chảy máu mũi có thể nằm ngay tại mũi như viêm mũi xoang, dị vật nằm trong mũi gây loét, các khối u lành hoặc ác tính, chấn thương, hoặc ở một bệnh toàn thân cấp tính như bệnh sởi, cúm, sốt xuất huyết, thương hàn, các bệnh về máu như suy tủy, giảm tiểu cầu, bệnh tim mạch như tăng huyết áp, viêm cầu thận cấp và mãn tính. Chảy máu mũi có thể xảy ra ở nhiều mức độ khác nhau và sẽ được xử trí theo từng mức độ của bệnh. Ở mức độ nhẹ, máu chảy ít, có thể tự cầm, tình trạng toàn thân không bị ảnh hưởng. Mức độ trung bình là máu đỏ tươi, chảy thành dòng, tràn qua cửa mũi hoặc xuống cổ họng, nhưng bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo tiếp xúc được. Gọi là chảy máu nặng, khi máu chảy nhiều thành dòng đỏ tươi, kéo dài nhiều lần, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình trạng toàn thân. Tình trạng này thường là do vỡ các mạch máu lớn. Nếu chảy máu nhẹ, bệnh nhân chỉ cần tự ép chặt hai cánh mũi trong 5 phút. Nếu nặng hơn, nên nhét một miếng vải dài, sạch, ấn chặt vào mũi, rồi chuyển ngay đến bác sĩ chuyên về tai mũi họng để cầm máu và tìm nguyên nhân giải quyết triệt để. Hiện nay, nhờ các phương tiện nội soi hốc mũi, có thể tìm được điểm đang chảy máu nằm sâu trong hốc mũi và đốt trực tiếp điểm cháy, do đó cầm được máu rất nhanh. Các bác sĩ cũng có thể xử trí những điểm vỡ ở vị trí rất sâu của động mạch bằng hệ thống phương tiện luồn qua hệ thống mạch đùi. Tuy nhiên, giải quyết nguyên nhân là điều quan trọng nhất để phòng việc chảy máu mũi tái phát. Quý vị các bạn thân mến, các nhà khoa học vừa tìm ra được một bộ gen được cho là giữ vai trò chính trong việc gây nên bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Phát hiện này đã được giới y khoa nhiệt liệt hoan nghênh, vì nó đã thay đổi được cách suy nghĩ truyền thống về nguồn gốc di truyền của căn bệnh này. Giáo sư Mark Rubin, giám đốc bệnh lý học thuộc Bệnh viện Trung tâm Boston, một trong những người tham gia nghiên cứu đề tài cho biết rằng, nếu nền y học hiện đại phát hiện ra vấn đề này sớm hơn, thì chứng bệnh ung thư quái ác chỉ dành riêng cho nam giới này đã có thể được ngăn chặn một cách hiệu quả từ lâu. Giáo sư Michael Henrich thuộc Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Ung thư Oregon nhận xét, đây là một phát hiện đáng kinh ngạc. Nó sẽ là chìa khóa vàng để ngăn chặn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Việc khám phá ra dòng mã di truyền độc đáo này sẽ giúp chúng ta hiểu được toàn bộ vấn đề về căn bệnh này. Ngoài ra, nó còn liên quan đến rất nhiều cách thức điều trị khác. Hiện nay chỉ riêng ở Mỹ, mỗi năm có khoảng 232.000 nam giới bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Cho đến nay, các bác sĩ vẫn nghĩ rằng nguyên nhân của bệnh ung thư là do những sự đột biến di truyền ngẫu nhiên. Nhưng nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên chứng minh rằng bệnh ung thư tuyến tiền liệt đã xuất hiện sau khi một số gen nào đó đã hợp nhất lại với nhau. Kết quả này sẽ làm thay đổi hẳn phương pháp điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Căn bệnh mà lâu nay các bác sĩ vẫn cứ nghĩ và điều trị như một chứng bệnh ung thư độc lập. Các bác sĩ cũng đã và đang điều trị ung thư nhũ hoa bằng những phương pháp tương tự như điều trị chứng ung thư tiền liệt tuyến. Chinayan và các đồng nghiệp của ông đã phát hiện ra các gen hợp nhất này hiện chỉ tồn tại trong các mô tiền liệt tuyến, và họ đang cố gắng tìm hiểu xem những gen dạng này có tồn tại trong máu hoặc nước tiểu hay không. Chinayan và các đồng sự hy vọng rằng các gen này sẽ cung cấp cho các bác sĩ các thông tin sớm về sự xuất hiện của những khối u nguy hiểm nhằm đề ra các yêu cầu điều trị tích cực. Đây cũng là một tin vui cho nam giới, vì việc phát hiện ra bộ gen gây bệnh sẽ đưa ra các phương pháp điều trị chính xác và phù hợp nhất. Quý vị, các bạn thân mến, các nhà khoa học Canada vừa phát minh ra một thiết bị khá đơn giản, kỹ thuật thấp, có thể tiên đoán được trước chiều cao cơ bản của trẻ em. Bố mẹ là những người rất quan tâm đến chiều cao tương lai của trẻ. Giờ đây, có thể tự tính toán được với sự giúp đỡ của một thiết bị còn nhỏ hơn một chiếc thước đo. Để có kết quả này, các nhà khoa học đã nghiên cứu 224 bé trai và 120 bé gái tuổi từ 8 đến 16. Họ phát giác rằng chỉ số chiều cao tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ, chiều cao, cân nặng và cả chiều cao khi ngồi. Tiêu chuẩn đánh giá độ dài của chân so với toàn cơ thể. Cũng theo các nhà khoa học, hình thức dự đoán chiều cao này có thể sử dụng rất hữu ích trong lĩnh vực thể thao. Vấn đề chiều cao là vấn đề rất quan trọng, nhất là khi các nhà thể thao có xu hướng tìm kiếm những tài năng trẻ, đối tượng đang trong tuổi phát triển. Trước đây, cũng có một cách để đo chiều cao tương lai của trẻ bằng cách đo tuổi của xương, nhưng phương pháp này đắt tiền và trẻ phải chịu ảnh hưởng của phóng xạ. Và một cách nữa, đó là tính chiều cao trung bình của bố mẹ. Nhưng Baxter Jones thuộc nhóm nghiên cứu cho rằng, hình thức của nhóm nghiên cứu của ông chính xác hơn và ít ảnh hưởng đến cơ thể của trẻ hơn. Đặc biệt, dụng cụ đo chiều cao khi ngồi cũng cho ta một thống kê sự phát triển thể chất của trẻ hiện tại. Đó chính là mức phát triển của trẻ. Trung bình, một bé gái dậy thì ở tuổi 12 và bé trai là 14 tuổi. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp dậy thì sớm, và phương pháp mới này cũng có thể dự đoán được điều này. Thế nhưng, các nhà khoa học vẫn đưa ra những hạn chế của phương pháp này. Trong khi phương pháp kỹ thuật thấp này có thể hữu ích với bố mẹ, thì chúng lại yêu cầu độ chính xác khi thực hiện rất cao.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Trong quyển tiểu thuyết nổi tiếng có tựa đề Mặt trận phía Tây vẫn yên tĩnh, nhà văn gốc Áo Erich Maria Remarque đã tả lại một cảnh rất cảm động trong thời đệ nhất thế chiến. Khi chiến cuộc bùng nổ dữ dội giữa Pháp và Đức, một người lính Đức trẻ nằm dưới một giao thông hào để tránh đạn pháo của địch. Bất ngờ, một người lính Pháp lạc bước cũng nhảy xuống cùng một hầm. Trước khi người lính Pháp nhận diện được kẻ địch dưới hầm, thì anh đã bị người lính Đức đâm cho mấy nhát khiến anh ngã quỵ. Anh nằm thoi thóp chứ chưa chết ngay. Người lính Đức chăm chú nhìn cặp mắt hãi hùng của người lính Pháp. Anh thấy miệng của người lính Pháp há hốc, đôi môi khô và nứt nẻ. Anh cảm thấy xúc động. Anh liền rút chai nước của mình ra và trao cho kẻ thù của mình. Nhưng chỉ vài phút sau đó, người lính Pháp qua đời. Người lính Đức cảm thấy hối hận vô cùng. Đây là con người đầu tiên mà anh đã sát hại trong suốt cuộc đời quân ngũ. Anh thắc mắc không biết người lính Pháp tên gì. Chợt nhìn thấy trong túi người chết có một chiếc ví, anh liền kính cẩn mở ra xem. Chiếc ví có chứa đựng vài tấm ảnh gia đình. Một tấm có hình của một người đàn bà và một bé gái. Người đến Đức vô cùng cảm động. Bỗng dưng, anh nhận ra rằng người chết kia không còn là kẻ thù của mình nữa, mà là một người chồng, người cha. Nghĩa là một con người cũng có trái tim biết yêu thương như anh. Động lòng thương, anh liền lấy một mảnh giấy và ghi vào đó địa chỉ của người chết. Anh quyết định sẽ viết thư cho vợ của người quá cố. Cuộc chiến tranh nào cũng đầy dẫy những mẩu chuyện như trên đây. Ánh mắt của người hấp hối thường chỉ gợi lên lòng thương cảm mà thôi. Còn thú vật sau khi cắn xé con mồi có thể lăn ra ngủ yên. Con người thì không. Sự thù hận không thể tồn tại trước ánh mắt của người đồng loại. Nếu con người nhìn thẳng và sâu vào trong ánh mắt của người đồng loại, nó chỉ có thể khám phá ra ở đó ánh lửa của yêu thương mà thôi. Là hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu, con người khó có thể dập tắt được ánh lửa yêu thương ấy trong ánh mắt của mình. Ánh mắt yêu thương ấy lại càng mãnh liệt hơn khi con người từ giã cõi đời. Ở vào giây phút quyết liệt nhất của cuộc sống, con người thường nhận ra điều thiết yếu trong cuộc sống. Và điều thiết yếu ấy là gì nếu không phải là tình yêu? Đây chính là điều mà người lính Đức đã khám phá ra trong ánh mắt của kẻ, mà cách đó vài phút anh đã xem như kẻ thù không đội trời chung. Chúng ta đang sống trong tháng 11, là tháng dành riêng để tưởng nhớ người quá cố. Chúng ta cầu nguyện cho họ, chúng ta dâng hy sinh để đền bù thay cho họ. Nhưng chúng ta cũng đón nhận sứ điệp của họ. Từ bên kia nấm mồ, ánh mắt của những người quá cố đang dõi theo chúng ta. Ánh mắt ấy nhìn chúng ta và muốn nói với chúng ta rằng điều cốt yếu trong cuộc sống con người là tình yêu. Ánh mắt ấy luôn mời gọi chúng ta hãy dẹp bỏ thù hận để sống yêu thương. Sống yêu thương, đó là tâm tình. Là lời cầu nguyện, là lễ dâng phải đạo nhất mà chúng ta có thể dâng lên Chúa để cầu cho những người quá cố vậy. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim nồng nàn để chỉ biết cảm thông, yêu thương và tha thứ. Xin cho lời cầu nguyện chúng con dành cho các đẳng linh hồn trở thành quyết tâm sống yêu thương và quảng đại.
tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas.